Tại sao phải thiền định?
Lúc luồng điển đang làm pháp luân thường chuyển, nó thông nhâm đắc mạch rồi, nó chỉ có một hướng đi lên, hiệp khí cùng trời đất. Lúc đó chúng ta mới thiền định. Nó hòa hợp là một, bên trên chỉ có rút chúng ta đi lên thôi, nhập định, quên tất cả những thế sự. Như theo ánh sáng vô cùng tận và tiên hoa.
Kính thưa Thầy, trong cái trường hợp mà điển lúc mà thiền định, điển rút trên bộ đầu thì cái bản thể nó bị rút theo, như vậy thì dỗ ngủ rất khó, phải làm
sao? Mình ngủ là mình đi, cái ngủ của thiền là đi đó. Ngủ là đi, chứ không phải ngồi ngủ như nằm chễnh chệ, ngủ nó không có. Cái ngủ này là đi. Hồi nãy mình soi hồn, mình pháp luôn là mình ăn rồi. Mình ngủ là mình đi. Ăn cái thanh điển, ngủ là đi. Cho nên nó rút cái kệ mình cũng ngồi. Mà có cái gì chế động thì mình niệm Phật. Còn không, ngồi về ngủ ngồi, nói ngủ ngồi vậy thôi.
Nhưng mà cái bộ đầu, cái mặt nó bị rút quá, thành ra
thấy kệ, không nói cái gì. Nó rút gì, nó rút, cứ dừng ngồi vậy, nó làm sao mà.
Như vậy là ngủ ngồi theo cái thiền.
Ý của mình không được thay đổi. Nhất định ngồi, buộc hạ lệnh ngủ ngồi là cứ dừng ngủ ngồi. Không có được thay đổi. Không có bị cái mặt, bị cái tay, bị cái chân, không có do. Như cái sự như bắt buộc người ta đi. Nó thành tựu.
Như vậy ngủ ngồi theo thiền định nghĩa là đi. Như là mặc dù ở dưới thế
là đi,
mặc dù cái ở dưới này vẫn tỉnh nhưng mà lúc đó đã ngủ rồi,
đang ngủ rồi. Cho nên những vị mà đi cao rồi, người ta dồn người ta thấy ô cái đầu thằng này nó sáng quá, hào quang. Những vị thiên nhiên tu như vậy đó, ô dồn cái ông đạo này tu khá quá, đầu có hào quang, dồn thấy những vị thiên nhiên nó thấy hết, rút như vậy là cái đầu nó sáng hết. Thì sáng còn dồn tiếng thương mặt mình tươi. Một cái khá phấn khá son gì mặt tươi. Hả? À.
Trong lúc thiền định có thể niệm Phật được không?
Khi mà nhập định rồi là không có niệm Phật được. Nhập định là nó quên hết. Chạy theo ánh sáng đi lên. Khi mà chúng ta cảm thấy động loạn, không định, chúng ta phải niệm Phật cho từ lúc nó định thôi. Định là luồng điển trong cơ tạng xuất phát đi lên trên, hội nhập với điển thanh tịnh về trên đi lên. Kêu bằng nhập định.
Thiền thì phải định. Như thế nào mới gọi là định?
Hiệp nhất nguyên khí cùng trời đất cũng kêu bằng định. Nhờ pháp luân thường chuyển nó mới tới định, hiệp khí cùng trời đất nó mới định.
Câu hỏi kế tiếp, làm thế nào phân biệt được nhập định và mê ngủ?
Thông là định, cho nên ở đây có cái phương pháp soi hồn, pháp luân thiền định. Ta nói soi hồn trước để ta giải nghiệp tâm, pháp luân thường chuyển cho nó khai thông nhâm đốc mạch, thì trước đó là cái luồng điển đi lên vậy, ăn quan như hút đi lên nhập định. Cái chiều hướng ở xã hội này, chúng ta mở mắt ra, chiều hướng của xã hội này nó rủ quảng cáo này quảng cáo kia quảng cáo nọ ta chạy theo. Mà nếu chúng ta tạo được cái thanh điển của chúng ta lên khối óc, từ khối cái tâm chúng ta dờ cái tâm phàm và ta lên trong trung tâm bộ đầu, từ đó nó hút đi lên, chúng ta sẽ được giao du với thánh. Chứng minh là luồng điển đi chứ không phải tiền, không phải là mua tiết kê máy bay rồi. Cố gắng mình hành để mình tiến tới đó.
Tại sao thiền mãi mà không thấy định?
Tại mà làm không đúng, lo việc đời nhiều hơn việc đạo. Việc đạo là chỉ có nguyên khí của trời đất giải mở tất cả mọi sự phiền muộn sai quay trong nội tâm. Mà chúng ta không chú trọng điều đó và chú trọng chuyện đời thì nó không bao giờ nó định được hết. Phải tiến tới một bước mà lùi ba bước là vậy. Người đời hãy ôm chuyện đời, quên chuyện đạo.
Câu hỏi thứ nhì về thiền định.
khi vào thiền định thì giữa các bạn đạo chúng con có hai phương hướng là sau khi ngồi khoảng là một tiếng đồng hồ thì chân bắt đầu mỏi và nhức. Thì có một số sẽ bằng cách là chuyển chân rồi tiếp tục ngồi thiền, và số còn lại thì xả thiền và bắt đầu làm lại từ đầu. Thì theo thầy hai cái phương hướng đó cái nào tốt hơn?
Theo tôi thấy đường đi mà muốn đi cho tới đích không có xả. Phải hạ lệnh là mày hết nhất hết tao, tao mới cho mày đứng dậy. Các bạn chiến thắng nó. Thử xem, tôi là người đã chiến thắng rồi. Còn hồi trước tôi ngồi mà nó đau như vậy, tôi trách ông Tư. Cái già này chắc cho mình bại quá. Nhưng bại rồi, giữ lý gì nên chắc chết quá, bại rồi. Không thành công. Vừa bóp, rồi trong này vừa bóp mà vừa trách. Rồi sao có tôi làm? Ai thay mình chiến thắng? Ông nói bạn phải thắng cái ngứa và cái tê của bạn, bạn mới biết đạo. Chưa thắng được cái ngứa và chưa thắng cái tê là cái đạo của bạn không bao giờ có. Ngứa đến nỗi mà cái mặt tôi nổi cục như là khu gì đó. Nó ra thế dễ. Một chút ăn nhậu chơi đời rồi nó ra hết cái mặt lên. Mắc cỡ không đi đâu hết. Ngồi xuống hỏi ông Tư mới làm pháp luân hết. Sự thật, ông nói cái gì là có cái này. Tôi sáng tôi làm, nhưng mà đi tôi phải tha cho em ở anh kỳ quá. À, mà nó ngứa khủng khiếp, ngứa tôi lành cái mắt, ngứa lỗ mũi mà ông chưa chỉ niệm Phật mà không được giải. Cái đó mới là cái khó. Ngứa là cái danh tánh của con người. Nó ngứa gì, ngứa cái gì, nam mô gì đó. Mấy bà già này nó điên rồi. Thằng nó điên cho nó hết nữa. Mừng cái chê. Ờ, nó xa chừng ra đội nó không thấy chê. Mà hết sức nhịn. Trắng mình mà ngồi chịu đựng. Rồi mình nghĩ, từ đó tôi liên tưởng nghĩ tôi Đức Thích Ca nhớ ông than thở với ai. Ông ra rừng ông nhớ rồi ông than thở với ai. Thì mình niệm năm hôm với Đà Phật tới đâu tới. Chết nó hết nữa. Cho nên tôi chiến thắng được cái tê với cái ngứa. Tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ như 15 phút. Mà ngồi ghế đậu chứ các bạn còn ngồi này. Tôi ngồi ghế tròn. Ghế tròn nó bị lớn như bao nhiêu hả? Thấy tôi không thể ngồi để mình vô chết trên ngồi. Ngồi luôn 3 tiếng rồi. Tôi nghiêm khắc cái thể xác này. Bắt buộc phải làm. Mà ăn cơm với nước sôi hay là cái cả không có ăn gì hết. Mình đã muốn tự tử thì đi về sau mày ăn ít có thể có chết không hết. Mà không lại. Thì bây giờ tại sao tôi ăn là về tỉnh cha tôi ăn. Chứ tôi đúng giờ hồi trước tôi đúng giờ là nó no. Bây giờ cha tôi ăn để bắt tôi làm việc chứ không phải cho tôi chơi. Tại này tôi không có ăn mà đi xem cảnh đi đầm động như các bạn được không. Phải làm việc. Ngài dùng cái điểm và cặm, trượt điểm với thanh điểm cặm để giải nhiều giới. Còn ngồi đâu cũng phải sức phải làm việc, mở mắt đi chứ cũng sức cũng đi cũng làm việc. Không có giờ nào cho mình nghỉ ngơi được. Cho nên cái giờ tôi ngủ là vừa năm rồi là tôi phải đi rồi. Tôi phải đi công việc. Không phải ở dưới này. Mà an hưởng như là chưa. Rồi một chặt là thức dậy. Đầy đủ rồi, ngủ chừng tiếng mấy là thấy khỏe. Thế ta cảm thấy yên, rồi mới ngồi thiền lại. Cũng bắt ngồi thiền, cũng bắt soi hồn, cũng bắt pháp luân, cũng làm đủ chuyện. Nhưng mà làm ngắn giờ hơn hồi xưa. Hồi xưa thì bắt buộc, ngồi tới sáng luôn. Hồi đó ngồi tới sáng luôn, để thử thách từ ma quỷ tới phá bóp cổ hại đủ chuyện mà cứ giấc ngồi. Một đêm tới sáng. Mà mũi cắn cũng thấy kệ, cắn cả dãy cũng thấy kệ. Từ chỗ đó là hầm lù không, mũi nhiều lắm. Ừ, ông Tống vô dây lắm, tôi phải chịu. Bộ phản nó, cái hai miếng dáng nó như vậy. Ừ.
Thầy cũng trong cái suy nghĩ đó có một lần, con cố gắng cùng chiến thắng cái nhất và cái tề đó, bằng cách là con niệm Phật. Và con tưởng tượng như là Lục Tự Di Đà đó như là sáu cái chưởng mà đánh vào cái sau một thời gian lâu thì chỗ đó nó im.
Ừ.
Nhưng mà sau cái bữa thiền đó, hai chân con nó tê quá đứng không nổi.
Ừ.
Thì mặc dù mình cảm thấy im và có thể ngồi lâu được, ừ, nhưng có hại cho sức khỏe của mình không?
Không có hại. Chính tôi là người đã thắng và anh tôi cũng đã thắng. Bởi mất trước tôi anh làm thắng được lên mừng quá. Tôi tính là tôi bại rồi mà đâu có bại. Sau đó mình nghe cái gì, bây giờ anh muốn hết tê là anh nhảy ăn ít. Ăn ít, ngon tập tê. Ăn ít là ngon tập tê. Bây giờ như các bạn đây tu là phải tập nghỉ bằng đêm. Không ăn bằng đêm. Uống nước rồi nhẹ, nó tập lên tuần lễ. Nó
không có.
Nó êm lắm. Nó êm lắm. Nhiều khó đi. Nó hết sức cái bao tử nó te lại là cùng, không có sao, không có chết. Nhưng mà ngồi thiền nó là không ngon, không có bị chết.
Kính thưa Thầy, trong khi mà ngồi thiền mũi chân đó này, mà cái chân mình nó quá mỏi rồi, ví dụ như mình duỗi ra có được không?
Được, cái mình cần cái máu huyết lưu thông không có sao hết. Mình duỗi, mình bóp, mình ngồi lại. Liên tục, trong đó nó sau này nó tạo cái sự trì vị trí của chính mình. Rồi lúc mà nó thông cái bộ đầu rồi, thấy nó rút ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ. Mà mình mở mắt thấy nó đồng hồ mới có 15 phút. Tiếp, cái đó mới là kiểu ngồi lâu. Thông suốt bộ đầu nhẹ nhàng vô cùng, cái đó mới là tốt. Nó ngồi thiền được lâu.
Dạ thưa Thầy, còn trong khi mình đang ngồi thiền mà mình ho á Thầy, mình có xả thiền không ha? Mình vẫn ho rồi mình vẫn tiếp tục ngồi như thế.
Ho rồi ngồi lại chứ chuyện gì mới xả thiền. Cũng như mấy xe hơi nó trục trặc một chút mà nó đạp ra nó thông cái dịp chạy tới luôn. Có gì đâu phải lo.
Cảm ơn Thầy.
Xin phép Thầy Minh còn câu hỏi.
Lên đi.
Nhanh nhanh tới giờ của Thầy.
Cái Thầy để trả lại câu hỏi của anh Hưng về phương pháp công phu thì sau khi sau hồn sau pháp luân thường chuyển qua bên thiền định đó thầy, lúc đó mình tụi mình đến đầu là cứ luôn ngủ phê thôi, cứ có làm được này.
Ừ, nếu tâm động phải niệm Phật.
Không, tại vì có nghe nhiều người hỏi là thiền trong cái nhà ông đó, nhà ông phê quá đã thì
đã
phải để thôi, là không có làm nữa.
Khi con ngồi đó con dỗ ngủ nó rồi. Ngủ đi, không sao, cứ ngủ đi.
Là cái thao lỏng nha.
Cái thao lỏng ngủ, chuyện nó mới nhẹ, nó mới xuất được.
Rồi, như vậy là mình đâu có
cần nói, nói nhập định mà còn lo này lo kia nọ đâu có được. Lo mấy trang chưa kiểm là không được. Bỏ nhập định là nhập định. Giờ tới giờ của con không ai được đá động. Nó mới yên.
Như vậy là mình đâu có control mình hay cứ thả gì nữa.
Cứ thả là không control gì nữa. Control là con ngồi, bây giờ con nhắm mắt con thấy nhẹ. Nhưng mà mai có gì sai quấy ở bên trong, thì ngồi thấy nó nặng, nó không có nhẹ, mình phải ăn năn sám hối. Mình thấy mình sai chỗ nào, mình nói một con câu nặng ra ai, mình làm cái gì sai quấy. Phạt liền á, mình phạt mình liền. Rồi bữa sau nó mới nhẹ lại.
Thưa Thầy, khi thiền định không được lâu, định nhiều tư tưởng chi phối thì phải làm cái nào cũng như Phật. Nam Mô A Di Đà Phật để dân khai tâm, sáu từ để tâm thức đó. Làm sao khi thiền định phải dỗ ngủ? Khi thiền định dỗ ngủ là chúng ta phản lặn hết rồi. Thì khi chúng ta dỗ ngủ để chúng ta thấy lại cái trật tự hồi nãy mà chúng ta làm. Là hóa linh đó, sơ hồn đó, rồi đây chúng ta ngồi thanh tịnh, chúng ta mới thấy tự nhiên lập ra trật tự kim. Kim ra kim, mọc ra mọc, chỉ ra chỉ, thổ ra thổ. Có buồn lối sợ rệt trong ngũ tạng ngũ kinh như thế. Cho nên ta nói ngũ sắc ngũ lam, ngũ sắc của hình quan đại thể, nó sẵn chú. Thì hồi chúng ta làm này, tập trung ngũ xuất ra. À, sơ hồn ngũ xuất ra, mà hóa linh ngũ xuất ra. Thì bây giờ ngồi kim, nó hồi lại từ từ chứ. Thế, thì cứ ngồi đây rồi cái vía nó hồi lại từ từ, nhưng mà cái hồi này cứ quyết định xuất. Thì cái phần cái này nó lên cao, nên phải dồn thấy sáng đấy. thấy cái trật tự ở bên trong. Cho nên mình lập lại trật tự để thấy cái của chính mình. Tôi không nhìn thấy.
Thưa Thầy, khi tìm được gặp nội loại, có phương pháp nào lỗ ngủ hiệu quả nhất không?
Chúng mình tập hồi. Trong thời gian tập thiền thì chỉ nguyên tập nằm ngồi gì đó. Nó vụt lên được, chúng cũng giữ được như đó, rồi tự nhiên nó đi tới cái lỗ ngủ được.
Từ khi định thần bị nghe đi, hoặc là đầu hay bị lạc, cục lạc là có chứ số.
Cái đó không có. Mới đi tới giai đoạn này nó cũng nhẹ hơn trước rồi. Mình dơ mà ngồi như vậy. Đó là nó bụng mở ấy, không nói cái răng. Nó bụng. Bụng là cầm mấy cái răng, mình mới dịch. Tại sao mà nó trụ rồi thì muốn dịch cũng khó. Nó trụ rồi chỉ ngồi ngắn ngắn thôi. Nhưng nó mới không được. Như vậy. Nó rút thẳng lên rồi. Như vậy đó nó đi. Còn bị rút thẳng lên là nó đi như vậy. Còn lãng vãng như thế vậy.
Thầy được chứng thêm những cái này rồi, nghe âm nhạc rồi không?
Cũng được. Âm nhạc nó cũng là cái người điểm nữa. Cho nên người nghe âm nhạc người ta cũng ngồi mấy tiếng đồng hồ cũng được. Nhưng mà nghe về cái giảng đạo nó hay hơn. Bởi vì nó có cái nhìn nói rõ ràng để nó dẫn tiếng mình. Bởi vì nó là cái chủ nghe âm sáng suốt dẫn về cái phần dưới đi. Thì đi phần dưới mình đang nặng loạn. Cho cái sáng suốt này dạy cái phần động loạn của mình. Thì cũng như là ông thủ tướng mình là được người ta một ông cùng cố gắng tốt. Thì sau này ông thủ tướng ông xin mở đường cho ông tổng thống những cái gì không? Cho phần học cái gì không? Gì không?
Kính thưa Thầy, kính thưa bạn đạo. Hôm nay con muốn hỏi Thầy là khi mình ngồi thiền cho đến cái trình độ thanh tịnh nào mình có thể ra đi được?
Thiền là phải định mới xuất.
Yeah.
Định là khi con thiền được, con ngồi đó, con ngủ, con không biết phải ngủ, con lúc nào cũng tỉnh táo ngồi, mà nó mê, nó cách sung sướng vô cùng. Nhập định là lúc đó con thấy con không còn hơi thở nữa, thì con ở cái giới khác rồi. Rồi con mới dồn lại thấy cái đầu con, thấy yeah. cái mình con, thấy cái thể xác con. Rồi yeah. con mới chứng minh là con đứng ở trên kia dồn xuống đây.
À, thưa Thầy, trong khi ngồi thiền đó Thầy, thì lúc mà mình có cần giữ cái trạng thái thức tỉnh thường xuyên đó này, hay là để cho nó mê đi Thầy?
Thực hành đúng, pháp luân thường chuyển đúng, nó khai thông trong kinh mạch, và nó tụ như hội đầu, tụ nơi bộ đầu mà trong cái mê thức tỉnh, cho mình mê mà không mê, không biết cái gì hết, cái đó không tốt, mê trong mê có tỉnh. Mình ngồi đang thấy mê mà thấy như này đi đây đi đó, thấy gió hai bên là thấy mình thanh nhẹ, mình hiểu ai nói mình nghe. Rồi trong mê có tỉnh, mê mà không biết gì hết cái đó không được.
Lúc mà trong mê có tỉnh khác với nhau, tức là trong mê mà ngủ nó khác nhau cho mày.
Trong mê có tỉnh nó không phải hôn mê. Những người bị hôn mê là không biết gì hết á. Hôn mê là không biết gì hết á. Là cái độc tố nó đừng tấn công ở trên óc. Phải đi làm một khóa thanh lọc cho nó rõ rệt. Trong mê có tỉnh rõ ràng. Học không có tỉnh là không được.
Bây giờ về vấn đề tiền định. Mà hành giả mới tu theo pháp lý vô vi. Lúc đầu này rất là tỉnh, không có được mê. Đó là tại vì cơ thể mình không có những cái nguồn điện thanh nhỏ, không được rút lên, như vậy có phải không? Tôi chưa khôi phục được thật sự tự nhiên, hòa nhiên, thì nó ngồi tỉnh như thế này, mà khi mà nó hòa tư, tự nhiên hòa nhiên vừa ít vô, là thấy nó rút nó như thế, nhắm mắt, thoải mái, thì mình rút nhẹ đi lên như vậy là cái nguồn điện, rút về bên trên. Người bên trên ở đâu và về đâu thì thành chứ như nó hướng thượng, đó là trên bộ đầu lúc nào cũng hướng thượng, khi hướng thượng mà nó đạt cái thanh tịnh này nó nhận được thì đang chiếu của thành quả. Như vậy mà đi tìm nghe đi tìm nhà cái đường điểm hết thì nghe luôn mà không biết gì hết thì đó là tìm đường nó có đúng hay không, cái đó cũng được. Bởi vì cái nhẹ nó đang học cái nhẹ tâm nhẹ cái nhẹ mà tâm dứt khoát hội tụ thành ánh sáng tương lai nhắm mắt thấy sáng tròn không còn lao gì nữa hết. Như vậy muốn tiến lên đi trình độ về thiền định được tốt đẹp và phải chân mê bất tỉnh cũng như vậy thôi. Đúng, bởi vì mình thấy vừa nhắm mắt ra rất nhiều lần thì về mình thấy mình đang đi đâu không biết chút cái ai mà trở về mình nhớ rõ là
khi ngủ trong giấc mơ thấy được gặp cha gặp thầy thì vía thấy hay là hồn thấy, xin thầy dạy thêm trường hợp nào thấy bằng hồn và trường hợp nào thấy bằng vía.
Đó, cho nên chủ nhân ông muốn thì vía phải lo việc tòa, cũng như ở thế gian chồng muốn thì vợ phải xuống bếp lo nấu món ăn ngon cho chồng lên mới bao cao. Thì cái hồn chúng ta muốn điều đó thì cái vía nó phải tìm tòa, cho nên cái phản ảnh và cho thấy đó là cái vía nó báo cáo rằng tôi đã gặp cha. Nhưng mà cái phần hồn đi là khác. Khi mà phần hồn thấy cha là không phải thấy hình, còn vía là thấy hình ảnh, còn hồn là thấy cái thanh quan diễn là thượng đế vô hình vô tướng, ngài là vô cùng ngoại trạng thái. Thì trạng thái nào muốn biết ngài thì nó mới ứng trạng thái đó. Cho nên trạng thái nào cũng có thể hình dung ra ngài, nhưng mà khi gặp ngài là chiếu cho mọi trạng thái, mà nguyên bổn của ngài là vô hình vô tướng.
Thưa thầy, thường con chiếu mình với thiền định sau lưng con nóng giống ai hơi lửa, con không biết cái nào chịu với chúng tôi.
Cái đó về cái thận, về cái thận.
Con không biết đó là gì.
Không, mà sau soi hồn rồi còn hết. Mà nghe ở đâu?
Nghe trong đầu.
Bây giờ mình phải kéo trung tim ở đây, thanh nhỏ ngay trung tim ở đây, phải nhớ đem dọn về trung tim, phải có đường lối xuất, thì lúc đó nó thanh, thanh cực thanh, cứ chiêm ngưỡng cái phần biển đi ra đó. Đi lên thì được, cứ gì càng ngày càng đi lên, đi vuốt tới hết thôi. Không có gì đâu, cái đó tốt không sao, nhưng mà phải uống nước để thanh lọc về cái thận ha.
Là anh Trần Ngọc Dũng thì nói rằng là trong cái thiền cứ bị rung đầu, là anh cũng có rung sáng ngày cũng có.
Đó, rung chứ, bởi vì cái thanh thần la giọng mở và luồng điển lên chưa đủ lực lượng. Thì anh lo việc hàng ngày nhiều, khi ra thì ở trên nó nhẹ hơn mình, nó dội trở lại nó rung. Và đến lúc chúng ta trì kỳ trí, cứ dược nhớ bên trên và tiến lên, thì có người 18 tháng, 2 năm, nhiều lắm là 2 năm nó hết lắc. Vì cái khi chúng ta xuất ra, chúng ta không hòa ngay cái thanh điển được. Cũng như bây giờ anh tới đây, anh chưa có biết Arohet là cái gì, không có đi đâu hết. Anh đi hết rồi anh ổn định rồi. Cái điển nó cũng vậy, tới đó nó xoay. Nó xoay mạnh lắm mà mình lên mình hộ nhập không được. Thì nó dội trong lại lắc à. Thì khi lắc nhiều chừng nào thấy khỏe chừng nấy. Không có sao, có thấy mệt đâu. Không thấy mệt. Nhưng chừng lắc quá rồi đã lắc tới đó nỗi thấy mình đi ra khỏi bản thể đi chơi. Đi chơi ở dưới thế gian, không có đi được lên trên cao. Và khi mà qua được bên trên cao rồi á, mới thấy mình đi. Đi qua sông biển ngàn đàng hoàng. Đó. Cho nên cái giai đoạn đó, những người tu, người ta chuyên tu và bỏ sự đời, thì nó không có bị lắc. Nó đi luôn. Nó đi để học đạo. Và những người vừa tu, đời đạo xong tu, thế nào cũng phải bị lắc. Mình không thể giải quyết một lần được, nhưng mà từ từ sẽ giải quyết tới. Thì cái đời đạo xong tu này, nó sẽ gặp những trở ngại như thử thách đạo, thích nghe đạo và ngộ người ta hỏi mình biết. Vì điển mình không được cao, bao vây người ta không được. Đó. Rồi từ đó trở về nguyên niệm và tu nhiều hơn nữa, thanh tịnh hơn, thì nó lại thấy rõ rệt hết. Nó thấy cái câu trả lời rất rõ rệt. Và bữa sau nó gặp lại, nó nói cho người đó. Người đó lại thích nó và tới tìm nó chơi. Từ đó mới thấy là ô, cho anh này tu cao rồi. Người đó nói như vậy, chứ mà mình không biết mình cao đâu. Người tu vô vi không bao giờ biết mình cao. Nếu biết mình cao đó, công cao ngạo mạn, dẫm chân tại chỗ không bao giờ tiến được. Thấy mình luôn luôn thấp hèn và mình luôn luôn phải hạ mình học hỏi, thì nó mới đúng hợp với cái thức vô cùng của phần hồn. Đó, cho nên ráng tu, lên một luồng điển vòng dày, rồi tới lên một luồng điển vòng dày, rồi lên luồng điển cứ đi mãi, đi mãi, đi mãi. Các tầng mình phải đi và phải làm việc, phải hòa với tất cả ở bên trên đó. Rồi cũng gặp nhiều trở ngại, cõi trên cũng có những sự trở ngại, họ tới là đánh mình, ăn hiếp mình. Nhiều khi Phật sự biến thể thì thử tâm mình cũng có. Mình trì kỳ trí niệm Phật mà đi. Mình nhiều khi nó rượt quá rồi không biết làm gì, gió nghĩa thì biết hồi xưa mà bây giờ quên hết, chỉ niệm Phật rồi nó qua. Lúc đó về mới thấy cái giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật. Bị đòn mà không chết, bị đuổi mà mình cũng không bị bắt. Lúc đó mình thấy cái giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật, mà về nuôi dưỡng cái tinh thần và xây dựng cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, thì chỗ nào chúng ta cũng đi được, không bị kẹt nữa tương lai.
Thưa thầy, tại sao khi thiền xong thì phải qua mặt thầy không? Bởi vì khi chúng ta thiền là chúng ta ngồi như thế này làm pháp luân, cái điểm nó sẽ đều trong cái cơ thể, mà trong đó nó liên hệ với cái hai cái tay, hai cái chân. Nó đang chạy rất mạnh. Thì bây giờ chúng ta dơ lên nó, ta sẽ phải động nhiều nha. Thức lập. Thì chúng ta phải chi nguyên trở về cái bộ lạc. Rồi cái sự đánh ở trong này thì nó nước biển chúng thể khác. Thì chúng ta mới giết cái mặt. Giết cái mặt cũng như là để cho nó ghi lại cái lượng biển như trong cơ thể. Cái thanh biển ghi lại cái đó. Và nó sửa có tuyến diện cho con người, cho nên họ hơn. Rồi nó bóp tay, nó sẽ nó bùng hòa. Bùng hòa cái cơ thể như cái thủy mông thủy hóa, bóp giò, làm cho cái thần kinh được xoa dị trở lại như có gì. Đó không phải là cái quan trọng của cái tôi, quan trọng của tôi là ý chí và cái thần thức.
Cái thầy thằng sao xoa tay là phải dựa vào lên trời, cái lực dựa lên.
Nó phải đưa lên, không phải đưa lên trên đầu á, để cho nó quy về trên đầu, còn phía ngang là định người ta. Cái biển nó không là mạnh. Cho nên cái hào quang chúng ta có hết. Những thiên nhiên dồn thấy có hết, nhưng không có nó nhập. Nhập nó không có hào quang phát ra, nó coi mình như trong nhà tắm, nó vừa đi kiếm. Thì những người bị ma nhập cái mặt tối tăm.
Này, xin con xin câu hỏi thứ hai. Khi mà con thiền định mới tính toán thấy từ ra hơi cái mí mắt nó có tuổi nhân trung ở trong bài nó lên nó giật ra cái tuổi đây mà nó sáng có một đường nó sống trưng tốt và cái đó
tốt lắm cái đó là con đưa ngay chỗ này là đi về bồng lai
nó từ đây đã lên đây rồi lên đây cái này nó nhím lại chỗ này mà nó sống.
Bây giờ anh làm mật niệm ban mỗi buổi chiều có làm mật niệm không?
Dạ bây giờ
mình bắt sánh
dạ con chưa dám tập bởi vì mới con
tập bằng mật niệm bắt sánh đâu đó nó có thật sự là
hả? Dạ không có mật thầy dạ.
Bây thầy chỉ bây giờ mình cho tay dưới ngang
không có, bởi vì nó có chứa nên chứa ra đây là đem lên đầu rồi, thì chúng ta nó áp vô trong đầu liền, nó quy về cái bản thể này. Đừng có gì gì nghe, đừng có lỗi.
Cái bài thầy lúc mình hai tay mình xoa nó như hoa như vậy, đi liền mà không có đi về.
Không, mình đã vuốt mặt rồi, rồi nó quy về rồi mình mới xoa. Cho họ mình truyền rồi nó mới có. Còn bây giờ mình chui về cái đầu, mình viết cái mặt rồi nó về hết rồi mình bắt đầu xoa. Rồi nó nóng, lấy cái nấm này hơi ngang cái sống mũi này thuộc gì có phổi. Mà cái nấm này á, như anh lấy cái hồn bê mà anh đốt cái dưới này nấm như trên này sẽ ra mồ hôi ha. Mà ở đây nấm thì cái phổi sao. Nếu mình ngồi lâu quá cái phổi nó nóng, nó khô. Thì vì mình làm cho đây, ở đây nó ấm thì con nó mát, nó lý chơi cái phổi, nghĩ nó khỏe. thầy phải cho hai lần bằng chân thì chờ còn lâu hả? Nào, cho nó là bị gì thứ nhất là thanh thấp, cái gì là những cái việc mà về cái bệnh tăng xe để cho nó được mấy cái thần kinh nó được nhiễm mạnh để nó tránh cái bệnh tăng xe ở trên này.
Cái thầy như vậy là khi truyền xong, có nên tháo ba tháo không? Hay là tòa tình tạo thầy liền?
Nó chỉ có tay thôi, mình truyền xong nó còn người thấy sáng. Mình giúp cái này ở nơi cái xoay chứ.
Khi
cái đó là họ muốn học cái lễ nghi cũng tốt như thế sao, để dẹp cái tự ái gì thôi. Chỉ như là để nhớ trợ Phật gì thôi.
Không biết bên ngoài.
Không, thường là họ phải giết cái đầu trước, chứ đừng có xa vào xa. Thế lúc đó tôi không có dậy được xa vào xa, vì họ thôi. Thế đó là họ cần, trước khi họ bị đi chùa rồi họ mê tín với những lời đó. Rồi họ muốn thêm, cộng thêm thằng gì đó, không tập với cái gì nữa. Người ta thích gì đặt bằng lòng.
Thì kính thưa thầy, con xin hỏi là nhiều lúc mình thiền á, sao nhiều lúc mình xả thiền thì nhiều khi cái chân mình nó hơi có mồ hôi.
Ừ.
Nhưng mà có nhiều khi thì con thấy nó khô ran.
Ừ.
Mà có nhiều khi con thiền, có nhiều khi chà tay thì thấy nóng rất dễ dàng.
Ừ.
Mà có nhiều khi thì con thấy chà rất nhiều mà nó không thấy hiệu nghiệm lắm.
Cái đó là thời tiết đó chị. Thời tiết với những món ăn của chị hàng ngày, mình ăn nhiều cái đồ hàn khí, đồ âm nhiều quá đó. À, ăn đồ âm nhiều quá thì tay chân nó phải lạnh. Cho nên ăn đồ ăn muốn cho nó điều hòa tốt, phải ung nó mấy tiếng đồng hồ, hay là chân nó mấy tiếng đồng hồ, hay là làm cho nó nóng lên, uống nước cũng phải nóng. Thì cái cơ thể nó ít bị lạnh. Lạnh là tại mình ăn, có gì ăn nấy đó, ăn toàn đồ âm không là làm cho mình càng ngày càng bệnh thêm, không có tốt được. Ha? Thì hỏi kỹ lại vấn đề ăn uống. Cũng như tại sao người ta ăn gạo lứt muối mè mà người ta không bị cái đó. Là ta nhờ cái muối mè nó rang đi. Muối nó cũng rang đi. Đó, nó dương khí nhiều. Thì con người nó ít bệnh. Còn mình ăn cứ ba cái rau đó mà không luộc nữa. Cái chấm tương ăn đại, cái đó nó âm rồi. Rồi ăn cà, ăn này, ăn kia, ăn nọ, rồi ăn trái cây. Ừ, nó âm, rồi nói tôi muốn mau thành Phật, tôi ăn lá, ăn bông hay ăn gì đó nó âm, tay nó phải lạnh, ra mồ hôi, âm khí nhiều quá, ha, thì chỉ phải lo sắp đặt cái món ăn đâu đó cho nó đàng hoàng, ha. Còn cái đồ âm mà chúng ta muốn ăn thì qua luộc chín nấu cho nó lâu một chút thì tự nhiên nó biến thể nó thành dương.
Vậy rồi đồ nào chín nó tốt hơn là đồ sống.
Nhất định rồi, đồ chín là tốt hơn rồi.
Nó biến chất mà
chỉ cái ăn đồ sống chừng nào thì cơ thể chị không có bao giờ trị hết bệnh hết. Chỉ bệnh thêm mà thôi.
Dạ thưa thầy, và câu hỏi thứ hai của con là cách đây mấy tháng ấy, con thiền con nghĩ làm sao ấy. Nhưng mà không phải là lúc thiền của con, nhiều lúc con nhắm mắt nhưng mà con thấy nó có cái gì nó sáng chói như cái này. Ừ. Có khi thì nó đỏ, mà có khi nó hồi đó con thấy màu đỏ thì mà nó rõ lắm.
Ừ.
Có khi con thấy màu vàng cũng rõ lắm. Con bịt mắt, con lấy nón hay gói con che, con không thấy rõ ràng lắm.
Đó là luồng điểm của Moni Châu á. Sao nó tự thành một điểm trắng và xuất phát ra. À, nó thanh lập rồi thì nó xuất phát ra đi tới đâu thấy tới đó. Đó là cái thánh thai của chị đó. Nhưng mà thể hiện những cái màu sắc của ngũ tạng nó xuất phát ra vậy thôi. Rồi một thời gian sau nó quy tụ rồi nó thành sức mạnh. Đó là một cái thanh thai.
Dạ, và có khi con thấy hình như nó có là hình vuông giống như cái bàn hay là cái mặt tivi như nó vậy đó. Như hình vuông.
Đó, chỉ cứ trì niệm Phật đi mà phải ngó ngay, dạ, tập trung không thay đổi. Bên này sáng cũng thấy kệ, mà bên này sáng cũng thấy kệ, không có cho tay mặt tỉnh mà không có cho tay trái gạt. Ngó thẳng chính giữa đi tới luôn luôn. Đó, thì mới sẽ thấy rõ.
À. Dạ, con thấy hết rồi, có thời gian nó hết rồi, nhưng mà ngày hôm qua giờ thì con thấy như tối giờ con thấy. Thì con nhắm mắt con thấy nó cũng như hiện tượng đỏ thiệt đỏ mà xanh thiệt là xanh rất rõ ràng.
Tốt lắm.
Còn như ngày nãy
xanh là thuộc về minh triết, sơ thuộc về triết lý đó, nghe triết lý dễ hiểu lắm. Ừ. Rồi cứ ngó thẳng nó trì niệm Phật, đây rồi nó sẽ tụ lại, nó tụ đầy đủ định rồi nó mới xuất ra đi đây đi đó được. Ừ. Rồi sau chỗ này hết rồi nó lại đi tới chỗ này. Khi chỗ này là trung thiên thế giới, chị thấy như sự kiến trúc nó đẹp hơn cái gì đấy nhiều lắm. Rồi chị đi ê tới chỗ này xuất ra là bồng lai tiên cảnh, rồi ê chỗ này là về Phật giới,
Thì nó từng giai đoạn một, giai đoạn nó cũng phải mấy năm trời liên tục nó mới mở được.